Phật giáo và khoa học về căn bản đều không sẵn lòng công nhận có một tồn tại siêu việt là nguồn gốc của vạn vật. Điều này hầu như không có gì ngạc nhiên, bởi lẽ cả hai truyền thống nghiên cứu này đều thực chất là vô thần trong các định hướng triết học của mình. Tuy nhiên, nếu một mặt vụ nổ lớn được coi là một khởi nguyên tuyệt đối với hàm nghĩa rằng vũ trụ có một khoảnh khắc khởi nguyên tuyệt đối, trừ phi người ta không chịu suy xét vượt quá vụ nổ lớn này, các nhà vũ trụ học dù muốn hay không đành phải chấp nhận một nguyên lý siêu việt nào đó như là nguyên nhân của vũ trụ này. Đây có thể không phải là Thượng Đế mà các nhà hữu thần mặc nhiên công nhận. Tuy vậy, trong vai trò căn bản là sự tạo hóa, nguyên lý siêu việt này sẽ là một loại Thượng Đế. Mặt khác, nếu như một số nhà khoa học đề xuất, vụ nổ lớn này không phải là điểm khởi đầu mà chỉ là điểm bất ổn định nhiệt động lực, vẫn có chỗ cho một nhận thức tinh tế và phức tạp hơn về biến cố lớn này. Tôi biết nhiều nhà khoa học cảm thấy vẫn chưa có gì chắc chắn về việc vụ nổ lớn này có phải là khởi nguyên tuyệt đối của vạn vật hay không. Bằng chứng thực nghiệm thuyết phục duy nhất cho đến lúc này tôi được biết là môi trường vũ trụ của chúng ta dường như đã tiến hóa từ một trạng thái nóng bỏng, rậm rạp, dữ dội, cho đến khi nhiều bằng chứng thuyết phục hơn có thể tìm thấy cho các phương diện khác nhau của giả thuyết vụ nổ lớn này và các hiểu biết sâu sắc căn bản về vật lý lượng tử và thuyết tương đối được tích hợp đầy đủ. Nhiều câu hỏi về vũ trụ học nêu lên ở đây sẽ vẫn còn nằm trong lãnh địa của siêu hình học, chứ không phải khoa học thực nghiệm. Theo vũ trụ luận Phật giáo, thế giới cấu thành bởi năm nguyên tố. Nguyên tố nâng đỡ là không gian và bốn nguyên tố cơ bản là đất, nước, lửa và gió. Không gian tạo điều kiện cho sự tồn tại và hoạt động của tất cả các nguyên tố khác. Hệ thống thời luân trình bày không gian không như một sự hư vô hoàn toàn, mà như một môi trường của những hạt trống rỗng hay những hạt không gian. Chúng được coi như những hạt vật chất cực kỳ tinh vi. Nguyên tố không gian này là cơ sở cho sự tiến hóa và sự tan biến của bốn nguyên tố vốn sinh ra từ nó và hòa lại vào trong nó. Tiến trình tan biến diễn ra theo trình tự đất, nước, lửa và gió. Tiến trình sinh ra diễn ra theo trình tự gió, lửa, nước và đất. Vô trước khẳng định những nguyên tố cơ bản này mà Ngài mô tả như bốn nguyên tố vĩ đại không nên được hiểu dưới dạng vật chất tính theo đúng nghĩa. Ngài chứng minh sự khác biệt giữa bốn nguyên tố vĩ đại vốn giống như các tiềm năng hơn và bốn nguyên tố vốn là những cái cấu thành vật chất kết hợp. Có lẽ bốn nguyên tố bên trong một vật thể có thể được hiểu rõ hơn như đặc, đất, lỏng, nước, nóng, lửa và động năng, gió. Bốn nguyên tố này sinh ra từ độ tinh đến độ thô, từ nguyên nhân hàm ẩn của những hạt trống rỗng và chúng phân hủy từ độ thô đến độ tinh rồi nhập trở lại vào những hạt trống rỗng của không gian. Không gian với những hạt trống rỗng của nó là cơ sở cho toàn bộ tiến trình đó. Từ hạt có lẽ không thích hợp khi nói tới những hiện tượng này vì nó hàm nghĩa những thực thể vật chất định hình. Không may là có rất ít mô tả trong các văn bản giúp định nghĩa những hạt không gian này rõ hơn. Vũ trụ luận Phật giáo thiết lập vòng quay của vũ trụ theo cách sau. Thứ nhất, có một giai đoạn hình thành, kế đến là giai đoạn vũ trụ tồn tại, tiếp theo là giai đoạn bị hủy diệt, và sau đó là giai đoạn trống rỗng trước khi hình thành một vũ trụ mới. Trong suốt giai đoạn thứ tư, giai đoạn của sự trống rỗng, các hạt không gian tồn tại, và chính từ các hạt này mà toàn thể vật chất bên trong một vũ trụ mới được hình thành. Chính trong các hạt không gian này mà chúng ta tìm thấy nguyên nhân nền tảng của toàn bộ thế giới vật chất. Nếu chúng ta muốn mô tả sự hình thành vũ trụ và các cấu thể vật lý của vạn vật, chúng ta cần phân tích phương cách mà các nguyên tố khác nhau thiết lập vũ trụ có thể hình thành từ những hạt không gian này. Chính trên cơ sở tiềm năng đặc thù của những hạt này mà cấu trúc vũ trụ và vạn vật trong đó, các hành tinh, các vì sao, các loài hữu tình như con người và loài vật xuất hiện. Nếu chúng ta trở lại với nguyên nhân nền tảng của các vật thể của thế giới, cuối cùng chúng ta sẽ đến với các hạt không gian. Chúng có trước vụ nổ lớn, nói cách khác là bất kỳ khởi nguyên mới nào, và cả phần còn lại của vũ trụ liền trước vốn đã tan rã. Tôi được biết một số nhà vũ trụ học thích cái ý tưởng cho rằng vũ trụ chúng ta xuất hiện như một sự dao động từ cái gọi là chân không lượng tử. Theo tôi, ý tưởng này lặp lại học thuyết thời luân về các hạt không gian. Từ quan điểm của vũ trụ học hiện đại, việc nhận thức nguồn gốc vũ trụ trong vài giây đầu tiên đặt ra một thách thức gần như không thể vượt qua. Một phần rắc rối nằm ở chỗ bốn lực tự nhiên mà ai cũng biết, lực hấp dẫn và lực điện từ cùng hai lực hạt nhân yếu và mạnh, không hoạt động vào thời điểm này. Chúng chỉ có tác động về sau khi mật độ và nhiệt độ của giai đoạn đầu đã giảm xuống rõ rệt đến mức các hạt cơ bản của vật chất như hydro và heli bắt đầu hình thành. Khởi nguyên chính xác của vụ nổ lớn là cái được gọi là phi thường. Ở đây, mọi phương trình toán học và định luật vật lý đều đổ vỡ. Các đại lượng vốn có thể đo đạc một cách bình thường như mật độ và nhiệt độ trở nên không thể xác định tại khoảnh khắc đó. Vì nghiên cứu khoa học về nguồn gốc vũ trụ đòi hỏi phải vận dụng các phương trình toán học và giả định về tính hiệu lực của các định luật vật lý, có vẻ như nếu các phương trình và định luật này đổ vỡ, chúng ta phải tự hỏi mình liệu chúng ta có thể có được một hiểu biết đầy đủ về vài giây đầu tiên của vụ nổ lớn hay không. Các nhà khoa học bạn tôi từng nói với tôi rằng một số bộ óc vĩ đại nhất đang toàn tâm tìm hiểu câu chuyện về những giai đoạn đầu tiên hình thành vũ trụ của chúng ta. Tôi được biết một số người tin rằng giải pháp cho cái hiện đang là một hệ thống vấn đề nan giải phải nằm ở việc khám phá một đại lý thuyết thống nhất, thứ sẽ giúp tích hợp mọi định luật vật lý đã biết. Có lẽ nó có thể kết hợp hai hệ hình vật lý hiện đại dường như mâu thuẫn lại với nhau, thuyết tương đối và cơ học lượng tử. Tôi được biết tiên đề hiển nhiên của hai lý thuyết này cho đến nay chứng tỏ không thể tương thích. Thuyết tương đối đề xuất rằng sự tính toán chính xác điều kiện rõ ràng của vũ trụ tại bất kỳ thời điểm định trước là có thể nếu ta có đủ thông tin. Cơ học lượng tử trái lại khẳng định thế giới của các hạt vi mô chỉ có thể được nhận thức trong các dạng gần đúng, vì ở mức độ cơ bản, thế giới bao gồm một phần hay một lượng vật chất, từ đó mà có tên vật lý lượng tử, vốn tùy thuộc vào nguyên lý bất định. các lý thuyết với những danh xưng kỳ cục như thuyết siêu dây hay thuyết M đang được đề nghị như ứng cử viên cho đại lý thuyết thống nhất. Vẫn còn một thách thức nữa đối với chính công trình đòi thủ đắc một tri thức trọn vẹn về sự khai mở nguyên thủy của vũ trụ chúng ta. Ở trình độ cơ bản, cơ học lượng tử cho chúng ta biết rằng không thể dự báo chính xác một hạt có thể hoạt động trong một tình huống định trước như thế nào. Do đó, người ta chỉ có thể đưa ra những dự đoán về hoạt động của các hạt ở mức gần đúng. Nếu điều đó quả như vậy, dù các công thức toán học có hiệu lực đến chừng nào đi nữa, vì tri thức của chúng ta về các điều kiện đầu tiên của một hiện tượng định trước hay một biến cố sẽ luôn luôn không đầy đủ, nên chúng ta không thể hiểu biết trọn vẹn phần còn lại của câu chuyện tiết lộ như thế nào. Nhiều nhất, chúng ta cũng chỉ có thể có những phỏng đoán án chừng, chứ không bao giờ có thể đạt tới một sự mô tả đầy đủ, ngay cả một nguyên tử, chưa nói là toàn bộ vũ trụ. Trong thế giới Phật giáo, có sự thừa nhận rằng về mặt thực hành không thể đạt được tri thức toàn bộ về nguồn gốc vũ trụ. Bộ kinh Phật giáo Đại Thừa mang tên Kinh Hoa Nghiêm bàn luận rất nhiều về các hệ thống vô số thế giới và những giới hạn của tri thức con người. Một đoạn kinh có tên Vô Lượng đưa ra một chuỗi phép tính với những con số cực kỳ lớn lên đến cực điểm trong các thuật ngữ như vô lượng, vô ước, vô hạn và vô song. Số lớn nhất là bình phương vô kể, vốn coi là hoạt động của vô ngôn, được nhân lên gấp bội bởi chính nó. Một người bạn bảo tôi con số này có thể viết thành 10 lũy thừa 59. Kinh Hoa Nghiêm tiếp tục áp dụng những con số dị thường này vào các hệ vũ trụ. Nó đề xuất rằng nếu vô kể thế giới được quy giảng thành các nguyên tử và mỗi nguyên tử chứa vô kể thế giới thì số lượng các hệ thống thế giới sẽ là vô tận. Tương tự, trong các câu thơ đẹp đẽ, bộ kinh so sánh hiện thực liên kết phức tạp và sâu sắc của thế giới với một tấm lưới vô hạn đựng ngọc gọi là lưới nạm ngọc Ấn Độ trải ra trong không gian vô tận. Tại mỗi mắt lưới có một viên ngọc pha lê kết nối với các viên ngọc khác và phản chiếu trên chính nó tất cả những viên ngọc khác. Trên một tấm lưới như thế, không có duy nhất viên đá quý nào nằm ở giữa hay rìa. Mỗi một và mọi viên đá quý đều ở giữa vì nó phản chiếu tất cả những viên đá quý khác trên tấm lưới. Đồng thời, nó nằm ở rìa vì bản thân nó được phản chiếu trong tất cả những viên đá quý khác. Xét tính chất liên kết sâu sắc của vạn vật trong vũ trụ, không thể có tri thức toàn bộ, thậm chí về một nguyên tử, trừ phi có người toàn trí toàn thức. Biết dù chỉ một nguyên tử một cách đầy đủ, phải bao hàm cả hiểu biết những mối quan hệ của nó với mọi hiện tượng khác trong vũ trụ vô hạn. Các bộ kinh của học thuyết thời Luân khẳng định rằng trước khi hình thành, mọi vũ trụ cá biệt đều ở trong trạng thái trống rỗng, nơi tất cả nguyên tố vật chất của nó tồn tại dưới hình thức tiềm năng như các hạt không gian. Vào một thời điểm nào đó, khi các xu hướng nghiệp của các loài hữu tình vốn có thể tiến hóa trong vũ trụ chín mùi cá biệt này, các hạt gió bắt đầu kết tập lại với nhau, tạo ra một cơn gió khổng lồ. Tiếp đến, các hạt lửa kết tập lại theo cùng một cách, tạo ra những điện tích nhiệt mạnh mẽ truyền khắp trong không khí. Sau đó, các hạt nước kết tập lại để hình thành cơn mưa xối xả đi kèm với sấm sét. Cuối cùng, các hạt đất kết tập lại và kết hợp với các nguyên tố khác bắt đầu có hình dạng cứng đặc. Nguyên tố thứ năm, không gian, được coi là thâm nhập vào tất cả các nguyên tố khác như một lực vĩnh cửu và do đó không sở hữu một tồn tại riêng rẽ. Trải qua một quá trình lâu dài, năm nguyên tố này giãn nở để tạo thành vũ trụ vật chất như chúng ta biết và nhận thức được. Từ đầu đến giờ, chúng ta đang nói về nguồn gốc vũ trụ, như thể nó chỉ gồm một hỗn hợp của vật chất vô tri vô giác và năng lượng, sự khai sinh các thiên hà, các hố đen, các vì sao, các hành tinh và sự dữ dội của các hạt hạ nguyên tử. Tuy nhiên, từ diễn quan Phật giáo có vấn đề then chốt về vai trò của ý thức. Ví dụ, trong cả hai vũ trụ luận của Thời Luân và Vi Diệu Pháp đều có quan niệm rằng sự hình thành một hệ vũ trụ cá biệt nào đó gắn chặt với nghiệp hướng của các loài hữu tình. Trong ngôn ngữ đương đại, những vũ trụ luận Phật giáo này có thể xem như một quan điểm đề xuất rằng hành tinh của chúng ta tiến hóa theo cung cách có thể hỗ trợ sự tiến hóa của các loài hữu tình trong hình dạng của vô số các loài sinh vật tồn tại ngày nay trên trái đất. Diện đến nghiệp ở đây, tôi không định nói rằng theo Phật giáo, vạn sự đều có chức năng của nghiệp. Chúng ta phải phân biệt giữa hoạt động của luật nhân quả tự nhiên. Qua đó, mỗi khi một tập hợp các điều kiện nào đó được kích hoạt, chúng sẽ dẫn đến một tập hợp các hệ quả nào đó. Và định nghiệp, qua đó một hành động có chủ tâm sẽ thu về những kết quả nào đó. Vì thế, ví dụ, nếu một đống lửa trại chưa dập tắt hết trong rừng và bắt lửa vào một số cành cây khô dẫn đến một đám cháy rừng, thì sự kiện mỗi khi cây bắt lửa bốc cháy trở thành than và khói chỉ đơn giản là hoạt động của luật nhân quả tự nhiên xét trên bản chất của lửa và các vật liệu đang cháy. Không có nghiệp nào dính líu đến chuỗi sự kiện này, nhưng một loài hữu tình quyết định đốt một đống lửa trại rồi quên dập tắt nó, mà như thế là khởi đầu một chuỗi sự kiện, thì nghiệp quả hiện diện ở đây. Quan điểm của riêng tôi là toàn bộ tiến trình khai mở một hệ vũ trụ là vấn đề của luật nhân quả tự nhiên. Tôi hình dung nghiệp xuất hiện trong toàn cảnh ở hai điểm. Khi vũ trụ tiến hóa đến một giai đoạn có thể hỗ trợ sự sống của các loài hữu tình, số phận của nó gắn chặt với nghiệp của các loài sống trong nó. Có lẽ khó hiểu hơn là sự can thiệp lần đầu của nghiệp, vốn thực chất là sự chín mùi tiềm lực nghiệp của các loài hữu tình cư ngụ trong vũ trụ đó. Chúng kích hoạt sự ra đời của nó. Khả năng nhận biết chính xác tại chỗ nào nghiệp giao cắt với luật nhân quả tự nhiên theo truyền thống được cho là chỉ có trong trí tuệ thông suốt của Đức Phật. Vấn đề là làm thế nào hòa hợp hai lối giải thích. Thứ nhất, bất kỳ hệ vũ trụ nào và các loài bên trong nó đều xuất hiện từ nghiệp. Và thứ hai là có một quá trình nhân quả tự nhiên được khai mở một cách đơn giản. Các kinh văn Phật giáo nguyên thủy gợi ý rằng vật chất một bên và ý thức một bên có liên quan đến nhau theo tiến trình nhân quả của riêng chúng dẫn tới những tập hợp mới, các chức năng và thuộc tính trong cả hai trường hợp. Trên cơ sở nhận thức bản chất những quan hệ nhân quả và các chức năng của chúng, người ta có thể rút ra kết luận cho cả vật chất và ý thức, từ đó dẫn đến tri thức. Những giai đoạn này hệ thống hóa thành bốn nguyên lý bản chất, nguyên lý tùy thuộc, nguyên lý chức năng và nguyên lý bằng chứng. Vậy thì câu hỏi là, bốn nguyên lý này thực chất xây dựng nên các quy luật tự nhiên theo triết học Phật giáo, tự chúng độc lập với nghiệp, hay thậm chí tồn tại của chúng có gắn với nghiệp của các loài vốn sống trong vũ trụ mà chúng hoạt động. Vấn đề này tương tự như những vấn đề được nêu lên trong tương quan với tình trạng của các quy luật vật lý. Có thể nào có một tập hợp các quy luật vật lý hoàn toàn khác trong một vũ trụ khác, hay các quy luật vật lý như chúng ta nhận thức được vẫn đúng trong mọi vũ trụ khả hữu khác? Nếu câu trả lời là một tập hợp các quy luật khác có thể hoạt động trong một hệ vũ trụ khác, điều đó sẽ gợi ý rằng, từ một diễn quan Phật giáo, ngay cả các quy luật vật lý cũng vướng mắc vào nghiệp của các loài hữu tình vốn sẽ xuất hiện trong vũ trụ đó. Các lý thuyết vũ trụ luận của Phật giáo hình dung thế nào về sự khai mở mối quan hệ giữa nghiệp hướng của các loài hữu tình và sự tiến hóa của vũ trụ vật lý? Cơ chế qua đó nghiệp kết nối với sự tiến hóa của hệ thống vật lý là gì? Nói chung, các kinh văn Phật giáo Vi Diệu Pháp không bàn nhiều về những vấn đề này, trừ một điểm chung là môi trường mà một loài hữu tình tồn tại là hiệu quả môi trường của nghiệp chung một loài chia sẻ với vô số loài khác. Tuy nhiên, trong các kinh văn thời Luân, các mối tương liên gần gũi được rút ra giữa vũ trụ và các cấu thể của các loài hữu tình sống trong nó. Giữa các nguyên tố tự nhiên trong vũ trụ vật lý ngoại tại và các nguyên tố bên trong cấu thể các loài hữu tình, và giữa các giai đoạn trong sự trôi dạt của các thiên thể và những thay đổi bên trong cấu thể các loài hữu tình. Thời Luân trình bày một bức tranh tỉ mỉ về các mối tương liên này và các biểu hiện của chúng trong trải nghiệm của một sinh vật hữu tình. Ví dụ, các kinh văn nói về nhật thực và nguyệt thực có thể tác động đến cấu thể của một loài hữu tình thông qua các mô hình hô hấp đang thay đổi như thế nào. Sẽ thật thú vị nếu đưa một số tuyên bố này vốn là thực nghiệm vào nghiên cứu khoa học. Ngay cả với tất cả những lý thuyết khoa học sâu xa về nguồn gốc vũ trụ này, tôi vẫn còn thắc mắc, những thắc mắc nghiêm trọng. Cái gì tồn tại trước vụ nổ lớn? Vụ nổ lớn đến từ đâu? Cái gì gây ra nó? Tại sao hành tinh chúng ta tiến hóa đến chỗ hỗ trợ sự sống? Mối quan hệ giữa vũ trụ và các loài tiến hóa bên trong nó là gì? Các nhà khoa học có thể bác bỏ những câu hỏi này, coi như cái gì vô nghĩa, hoặc họ có thể thừa nhận tầm quan trọng của chúng, nhưng không thừa nhận chúng thuộc về lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, cả hai lối tiếp cận này sẽ có hệ quả là thừa nhận những giới hạn rõ ràng trong tri thức khoa học của chúng ta về nguồn gốc vũ trụ. Tôi không bị áp đặt bởi sự cưỡng ép mang tính chuyên môn hay ý thức hệ của một thế giới quan duy vật cực đoan. Và trong Phật giáo, vũ trụ được xem là vô tận và vô thủy, nên tôi hoàn toàn may mắn đánh bạo vượt qua vụ nổ lớn và suy tư về những trạng huống khả hữu trước nó.